Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm 17 tháng 8 dương lịch vừa qua, tính theo lịch tại Nam California, Hoa Kỳ, một giọng ca nổi tiếng một thời thuộc lớp đầu đàn vào thời đầu của tân nhạc Việt Nam đã qua đời. Và lễ hỏa táng cho người quá cũ cũng đã được thực hiện vào hôm thứ Tư 25 tháng 8 dương lịch vừa rồi tại thành phố Westminster ở Nam Cali. Chúng tôi xin mời quý thính giả nghe lại giọng hát quen thuộc và nổi tiếng một thời đó mà chúng tôi tin là những ai thuộc lứa tuổi trên dưới 60 vào ngày hôm nay và xưa kia từng yêu thích ca nhạc thì hẳn vẫn còn có thể nhận ra được. Qua trích đoạn từ âm thanh của một đĩa nhựa vào thời cuối thập niên 40 đầu 50, nhưng cũng vì thế mà phẩm chất âm thanh tất nhiên có sự hạn chế. Bài hát tựa là Áng Mây Chiều của Dương Tiểu Tước, một tác phẩm vào cuối thập niên 40. Vừa rồi là trích đoạn bài Áng Mây Chiều của Dương Tiểu Tước. Trong số quý vị thì hẳn cũng đã có người có thể đã nhận ra giọng hát. Nhưng đối với những vị nào còn ngờ ngợ chưa nhận ra rõ cho lắm, một phần không nhỏ vì lý do phẩm chất âm thanh của một đĩa nhựa thời trước đã bị hao mòn vì thời gian, thì chúng tôi xin trích đoạn tiếp từ một ca khúc khác cũng của nhạc sĩ Dương Tiểu Tước, bài Đêm Giàn Bến Ngự, và cũng qua giọng hát như vừa rồi. Quý thính giả thân mến, trích đoạn hai bài hát của Dương Tiểu Tước, bài Áng Mây Chiều và bài Đêm Tàn Bến Ngự vừa rồi, là qua giọng hát của nữ danh ca Minh Trang khi xưa. Bà vừa qua đời tại Nam Cali, Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 8 dương lịch vừa rồi, như chúng tôi đã nói đến khi mở đầu chương trình hôm nay, bà mất ở tuổi 90. Cũng xin mở dấu ngoặc là khi chúng tôi soạn đề tài cho buổi phát thanh này thì cũng lại được một tin buồn khác là nữ ca sĩ Thúy Nga của thời giữa thập niên 50, người bạn đời của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đã qua đời tại California, Hoa Kỳ hôm 24 tháng 8 dương lịch vừa qua ở tuổi 75. Chúng tôi sẽ có chương trình dành riêng cho nữ ca sĩ Thúy Nga, tên thật là Nguyễn Thúy Nga, trong một buổi phát thanh kỳ tới. Trở lại với đề tài của ngày hôm nay thì chúng tôi có suy nghĩ là với ngần ấy biến động về mặt lịch sử và xã hội trên đất nước trong suốt 40 năm qua, kể từ tháng 4 năm 75, thì thế hệ trẻ trên dưới 40 vào ngày hôm nay không dễ gì biết được những giọng nữ cùng thời với nữ danh ca Minh Trang mà cách đây trên 50 năm đã được những người nghe ca nhạc yêu thích. Dễ mấy ai trong giới trẻ của ngày hôm nay có được điều kiện để nghe những giọng ca thuộc phái nữ một thời vang bóng từ các đài phát thanh ở Hà Nội, Huế vào đến Sài Gòn như Minh Đỗ, Thành Nhạn, Mộc Lan, Ngọc Hà, Túy Hoa, Tâm Vấn chẳng hạn. Có hai sự hạn chế về mặt truyền thống trong nền ca nhạc, tạm gọi như vậy. Hạn chế thứ nhất là tương đối không ai biết rõ về nhau trong giới âm nhạc bằng chính các nhạc sĩ sống cùng thời. Nhưng ở ta thì các vị ấy lại không chịu viết hồi ký. Viết hồi ký không phải chỉ để nói về mình mà nói về cái thời mình đã từng sống qua với ngần ấy sự việc, ngần ấy bạn bè cùng giới trong cùng một bối cảnh lịch sử xã hội. Không có những tài liệu như vậy cho nên ta mới có thể bắt gặp những thông tin chẳng mấy có lợi cho giới trẻ khi họ muốn tìm hiểu việc này hay việc kia trong lịch sử dân nhạc. Chẳng hạn như trên mạng có nơi khi đề cập đến nhạc sĩ Văn Giảng, tác giả những bài hát nổi tiếng như Lục Quân Việt Nam là những hùng ca, và những bài hát trữ tình như bài Ai Về Sông Tương dưới bút hiệu là Thông Đạt. Thì ở trên net người ta viết rằng ông Văn Giảng còn có một bút hiệu khác là Mạnh Phát, trong khi nhạc sĩ Mạnh Phát tác giả những bài như Ai Về Quê Tôi hay là Trăng Sáng Trong Làng với cái bút hiệu khác là Tiến Đạt thì lại đã qua đời ở Sài Gòn vào năm 1973. Còn như nhạc sĩ Văn Giảng hay Thông Đạt thì vẫn còn sống để có thể qua tái định cư ở Úc vào đầu thập niên 80. Cho đến nay thì mới chỉ có hai quyển hồi ký đáng kể nhất, một của nhạc sĩ Phạm Duy và hai là của nhạc sĩ Tô Hải. Còn về phía các ca sĩ thì lại còn hiếm hoi hơn nữa. Mà theo như chỗ chúng tôi suy nghĩ thì không ai có tài liệu tương đối đáng tin cậy bằng các nhạc sĩ nổi tiếng khi xưa khi các vị ấy viết về những ca sĩ. Bởi hầu hết các vị ấy đều đứng đầu các ban nhạc ở những đài phát thanh. Và tất cả các ca sĩ nổi tiếng khi xưa đều hát ở những ban nhạc ấy. Hay ít ra thì tình hình ở trong Nam sau năm 54 là như vậy. Còn mặt hạn chế thứ hai là vấn đề lưu trữ. Tất cả các bài hát khi xưa được ấn hành ít nhất là vài nghìn bản qua mỗi lần xuất bản. Nhưng thử hỏi xem ngày hôm nay có nơi nào trong cũng như ngoài nước có được đầy đủ ít nhất một bản còn nguyên vẹn hình hài của tất cả ngần ấy bài hát. Hậu quả tất nhiên là một khi không có nguyên tắc trong tay vì lý này hay lẽ nọ thì người ta hát theo truyền khẩu với những chỗ sai cứ thế được truyền cho nhau. Mà quan trọng hơn cả khi nói đến ca nhạc là việc lưu trữ dưới dạng âm thanh. Trích đoạn hai bài hát vừa rồi do nữ danh ca Minh Trang hát vào thời cuối thập niên 40-50 là được lấy từ trên các đĩa nhựa được sản xuất thời ấy do gia đình người hát may mắn còn giữ lại được. Và vì chúng cũng đã được nghe đi nghe lại nhiều lần cho nên đã bị hao mòn, giảm khá nhiều phẩm chất về mặt âm thanh. Chúng tôi khi còn trẻ đã từng nghe một giọng hát Minh Trang trong trẻo rõ ràng với phần nhạc đệm cũng rất rõ ràng qua làn sóng của đài phát thanh hay đĩa nhựa mới tinh của thời ấy. Nay sau trên 50 năm thì chỉ còn lại chút thanh âm như quý thính giả vừa nghe trong hai mẩu trích đoạn vừa rồi. Xin đưa ra đây một ví dụ so sánh để quý thính giả nhận ra cụ thể hơn về mức hệ trọng của vấn đề như vừa nêu. Chúng tôi lấy trích đoạn của một bài hát thu trên đĩa nhựa vào cùng thời với hai bài hát vừa rồi ở bên Pháp, bài L'Étoile de Neige, tạm dịch là Ngôi sao nơi miền tuyết trắng. Một ví dụ trong môn một, một bài hát xưa kia đã có tác giả đặt lời Việt mở đầu với câu theo giai điệu: chiều nay người phiêu lãng nhìn sóng xa mờ, với tựa đề Sao Biển cho hợp tình hợp cảnh, vì xứ ta thì lấy đâu ra tuyết. Bài hát là của Winkler và Plante, viết ra vào năm 1948 do Lynn Renault hát. Coin perdu de montagne, un tout petit savoyard chantait son amour dans le calme du soir près de sa bergère au doux regard. Quý thính giả vừa nghe trích đoạn một bài hát của Pháp vào thời cuối thập niên 40, tức là cùng thời với những bài hát mà nữ danh ca Minh Trang hát lúc ban nãy. Nhưng vì xứ sở người ta lưu trữ những tài liệu tác phẩm văn học nghệ thuật có hệ thống, có nền nếp, cho nên như ngày nay ở Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta vẫn cho ghi âm lại những bài hát từ thời thập niên 30-40 với chất lượng âm thanh nếu như chỉ dưới dạng mono chứ không phải stereo đối với một số đĩa thì chất lượng âm thanh phần lớn vẫn rõ ràng nghe được. Đến đây thì chúng tôi xin giới thiệu bài Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong qua giọng ca Minh Trang khi xưa, được thu trên đĩa nhựa vào cuối thập niên 40. Bài Con thuyền không bến được trình bày theo cách hát mà chúng tôi cho là chuẩn mực, phát xuất từ tính chất của bài hát là tuy buồn đấy, thế nhưng buồn thanh thoát, nỗi buồn của thi nhân chứ không phải từ âm giai theo thời thứ vốn đã buồn sẵn. Mà lắm ca sĩ khi tìm cách diễn tả thì lại đi đến chỗ cường điệu, khiến bài hát trở nên thê lương ảm đạm, chẳng còn gì là thơ. Bởi tính chất của bài Con thuyền không bến nó không như bài Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong. Cái buồn ở bài Con thuyền không bến là tiêu biểu qua câu hát như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Khi người nhạc sĩ thi nhân cảm thấy lòng mình như trùng xuống, nỗi buồn đó không giống như thứ vạn cổ sầu nơi bài Giọt mưa thu, mà ý nhạc theo như cái tựa ban đầu là vạn cổ sầu, trước khi Bùi Công Kỳ viết lời thay cho Đặng Thế Phong dưới cái tựa đề mới là Giọt mưa thu. Nữ danh ca Minh Trang khi xưa khi hát bài Con thuyền không bến, theo chỗ chúng tôi thấy thì bà đã diễn tả được đúng mức tình tiết của bài hát. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe bài Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong qua giọng ca Minh Trang của thời cuối thập niên 40. Bà Minh Trang tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1921 tại Huế. Hai chữ Minh Trang là ghép tên người con trai trưởng Bầu Minh và tên người con gái là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, tức không ai khác hơn là nữ danh ca Quỳnh Dao. Còn có những CD nhạc ngoài thị trường với tiếng hát của Quỳnh Dao và Vân Quỳnh, thì Vân Quỳnh lại là tên một người em gái của Quỳnh Dao. Bà Minh Trang lập gia đình với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước vào thời đầu thập niên 50. Trước đấy, từ năm 1948, bà là sứ ngôn viên ban pháp ngữ tại Đài Phát thanh Pháp Á. Và cũng do làm việc tại đây mà bà khởi sự nghiệp ca hát của mình. Tuy từ đầu thập niên 60, khi đài này đã trở thành đài quốc gia, từ sau năm 54 thì bà đã ngừng hát vì lý do sức khỏe. Sau năm 75, bà cùng mấy người con tìm đường vượt biên vào cuối thập niên 70 và tái định cư tại Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ở lại trong nước và mất vào năm 1995 ở tuổi 80. Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, người mà nhạc sĩ Phạm Duy trong quyển hồi ký của ông đã xếp vào hàng coi như là tiên chỉ của thể nhạc lãng mạn trữ tình trong tân nhạc Việt Nam, thì ấy là bài Bóng Chiều Xưa. Nơi bìa trong của bài hát này do nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành khi xưa, chúng tôi còn nhớ là có ghi tên tác giả gồm hai người là Dương Thiệu Tước và Minh Trang. Bài hát được viết vào thời đầu thập niên 50, tức là cùng thời kỳ đôi bên thành vợ thành chồng. Đồng tác giả thật sự hay người nhạc sĩ tài hoa kia có ý ghép tên người bạn đời vào tác phẩm để đánh dấu một kỷ niệm nào đấy thật đặc biệt trong đời mình? Hóa chăng chỉ có hai con người biết được đích thực ngọn nguồn? Thế nhưng nay thì cũng đã tìm về với nhau trong cõi vô biên. Nhưng hình như giọng hát của một nữ danh ca Minh Trang khi xưa vẫn còn lại đâu đây? Xin mời quý khán giả ta cùng nhau nghe bài hát Bóng Chiều Xưa của Dương Thiệu Tước và Minh Trang qua giọng ca Quỳnh Dao với phần hòa âm của Duy Cường. Quý thính giả thân mến, ta đang cùng nhau nghe bài hát Bóng Chiều Xưa của Dương Thiệu Tước và Minh Trang qua giọng ca Quỳnh Dao, người con gái như thừa hưởng phần nào giọng hát của mẹ mình khi xưa. Nơi bài hát có câu Mây vương sầu lan, gió ơi đưa hồn về làng cũ. Khi còn tài thế, nếu như con người ta thường thả hồn về những cung trời dĩ vãng, thì khi lìa chốn dương trần này, và đối với người đang được nói đến trong buổi phát thanh hôm nay, thì trên bước đường siêu thoát hẳn cũng có giây phút linh hồn người quá vãng trở về nơi cố quận, nơi mà khi buồn thì có những đêm tản bến ngự, khi vui thì có những khúc nhạc dưới trăng, và khi lưu luyến mặn nồng thì có thanh âm và hình ảnh của những bóng chiều xưa. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.